Năm La Mã, Điện Biên thắng, tâm tài uy chí dũng. 61. Con nhím khổng lồ của Nava. Khi nhận quyết định bổ nhiệm sang Đông Dương từ ngày 8 tháng 5 năm 1953, Nava chỉ chấp nhận chức trách được giao sau nhiều cân nhắc vì e ngại không có kinh nghiệm gì về Đông Dương. Thủ tướng René Mayer cử Nava đến Sài Gòn để nhìn các vấn đề với một con mắt mới, đồng thời có đầy đủ uy tín đối với Mỹ để yêu cầu gì cũng được, hòng có thể đề xuất ra được một con đường mới để rút khỏi Đông Dương trong danh dự. Nava, vốn nổi tiếng là một sĩ quan tham mưu ưu tú, đã chiến đấu từ năm 1918 đến suốt Thế chiến thứ hai, đặc biệt đã đứng đầu cơ quan tình báo ở Pháp và Đức từ năm 1936 đến năm 1940, lại đã đứng đầu phòng nhì của tướng Wigan ở Algeria trong Thế chiến thứ hai. Qua khảo sát thực trạng ở Đông Dương sau 7 năm trục trặc, nay đã đến độ thảm hại. Ông đã về Paris báo cáo. Tình trạng phân tán và không cơ động nổi của các lực lượng Pháp chỉ dành cho bộ chỉ huy những khả năng triển khai hành binh vô cùng hạn chế. Khối tổng dự bị không kết kép lại được và bị hạn chế đến mức độ mọi cuộc vận động chiến lược đều là bất khả thi trong tình hình hiện nay. Những nhận xét của ông về cơ cấu quân đội cũng không có gì lạc quan. Một bộ tham mưu cồng kềnh làm việc trên bàn giấy hơn là ngoài thực địa. Một con số quá nhiều lính bản xứ tinh thần kém cỏi ở trong hầu khắp các đơn vị. Một tâm trạng thiếu tự tin vào các mục tiêu thực ra đã không được xác định rõ ràng, chính xác cho cuộc chiến. Nava đã thảo ra một kế hoạch được trình bày ngày 24 tháng 7 năm 1953 ở Bộ Quốc phòng Pháp. Kế hoạch Nava. Năm đầu 1953-1954 phải tập hợp được quân lực thành binh đoàn tác chiến đánh vào nơi dễ ăn ở phía nam phía tuyến 18, tức khu 4, Bình Trị Thiên, khu 5 và vùng cực nam Nam Bộ. Sau khi đã giành được chiến thắng ở miền Nam, năm sau 1954-1955 sẽ đánh những đòn quyết định ở miền Bắc. Kế hoạch mới chỉ được hình dung như trên. Thì do hoạt động của Việt Minh ở Tây Bắc và Lào nên Nava đã phải tính thêm việc bảo vệ cho Lào. Bởi vậy, ngay từ ngày 27 tháng 7 năm 1953, Nava đã phải tính việc bất ngờ chiếm lĩnh Điện Biên Phủ để làm lá chắn bảo vệ cho Lào. Dự án được thực thi ngày 20 tháng 11 năm 1953 bằng một cuộc nhảy dù ngoạn mục dưới quyền chỉ huy của Thiếu tướng Jean trong một ngày vận chuyển hai tiểu đoàn dù và một đại đội công binh nhảy xuống Điện Biên Phủ để thiết lập tại đây một con nhím khổng lồ bao gồm một tập đoàn 49 cứ điểm mạnh. Cũng trong lúc ấy, Đại tướng Võ Nguyên Giáp đang dự hội nghị bàn về kế hoạch quân sự cho mùa đông xuân 1953-1954. Khi nghe tin cuộc nhảy dù của Pháp xuống Điện Biên Phủ, Đại tướng đã bình tĩnh nhận xét. Sự kiện này tạo cho chúng ta một tình thế thuận lợi đây. Nó nằm trúng vào một trong năm hướng của bản kế hoạch tác chiến cho mùa đông xuân 1953-1954. Bản đề án tác chiến của Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh đã được Ban Thường vụ Trung ương Đảng thông qua, trong đó Tây Bắc là một chiến trường quan trọng. Theo Nava, Pháp có hai cái lợi ở Điện Biên Phủ. Một, cứ điểm này là cái chốt bảo vệ cho Lào đang bị Việt Minh uy hiếp. Hai, nó lại là một cái nhọt bọc thu hút một phần quan trọng của lực lượng Việt Minh, làm giảm nhẹ sức ép của Việt Minh đối với đồng bằng Bắc Bộ. Và Nava đã gia tăng lực lượng cho Điện Biên Phủ lên đến 12.000 quân, có sân bay hậu cần và xã chiến, có trọng pháo và xe tăng thiết giáp yểm hộ cho bộ binh, thiết kế căn cứ trở thành một tập đoàn cứ điểm liên hoàn có sức cố thủ không ai đánh bại được. Ông ta giao cho Đại tá De Castri lập 49 cứ điểm cứng, tập hợp trong 3 phân khu rải rác nằm trong cánh đồng bằng phẳng hoặc tọa lạc trên các mỏm đồi cao, có pháo binh hạng nặng yểm trợ cho nhau và sẵn sàng nhả đạn nghiền nát những toán Việt Minh nếu họ mạo hiểm đưa quân từ núi rừng bước xuống lòng chào. Khi ấy, tập đoàn cứ điểm Pháp sẽ như con nhím xù lông chọc nát mặt địch thủ, hoặc hơn nữa là chiếc cuối xay thịt nghiền nát những kẻ xâm nhập. Việt Minh thiếu hậu cần tiếp tế, có trọng pháo cũng không thể leo qua những địch núi dốc đèo, và như Đại tá Tư lệnh pháo binh Pietrot đã đoan quyết, nếu có khẩu pháo nào của Việt Minh lên tiếng thì nó cũng sẽ bị bóp cổ cho câm họng ngay trong phút đầu. tất cả các yếu nhân quân sự Pháp, Mỹ đến thăm nhìn cái tập đoàn cứ điểm vĩ đại được xây dựng nhanh chóng như trong một giấc mơ đã cùng tấm tắc khen đây là một pháo đài bất khả xâm phạm. Thêm nữa, Phó Tổng thống Mỹ Richard Nixon khi đến thăm mặt trận Nho Quan từ ngày 4 tháng 11 cũng đã đoàn quyết rằng nước Pháp có thể tin tưởng ở sự giúp đỡ hữu hiệu của Mỹ khi cần thiết. Tùy theo nhu cầu chiến đấu, tại Hà Nội luôn có sẵn 4.000 quân nhảy dù sẵn sàng bay lên bổ sung quân số cho tập đoàn cứ điểm. Với một lực lượng như thế, lúc đầu Bộ Chỉ huy Pháp chỉ có một cái lo rằng đối phương không đến đánh và máy bay Pháp đã được phái đi giải truyền đơn chung quanh Điện Biên Phủ thách Việt Minh đến giao chiến. 62. Tôi thuộc lòng từng chiến sĩ xuất sắc. Ngày 5 tháng Giêng năm 1954, từ núi rừng Việt Bắc, Đại tướng Võ Nguyên Giáp lên đường đi Tây Bắc để trực tiếp chỉ huy chiến dịch. Là tướng quân tại ngoại, ông được Hồ Chủ tịch trao toàn quyền hành động. Trận đánh này sẽ là một thử thách lớn chưa từng thấy đối với ta trong chiến tranh. Theo kế hoạch, từ tháng 10 năm 1953 cho đông xuân 1953-54, ta đã chọn miền rừng núi Tây Bắc làm chiến trường chính. Nhưng Điện Biên Phủ không hoàn toàn là rừng núi. Ở đây có cánh đồng lớn nhất Tây Bắc là lòng chảo Mường Thanh. Rất nhiều cứ điểm Pháp nằm trên cánh đồng, bộ đội ta sẽ phải tiến hành nhiều trận đánh mà quân địch có máy bay, xe tăng, đại bác yểm trợ trên địa hình bằng phẳng, giống như ở đồng bằng. Phía đông Mường Thanh, từ các điểm cao trên những ngọn đồi, địch có thể trút đạn pháo xuống lòng chảo, tiêu diệt những mũi tiến sâu vào khu trung tâm. Đại tướng đã ngẫm nghĩ rất nhiều về so sánh lực lượng giữa ta và địch để tìm ra cách đánh thích hợp nhất. Phần lớn, những tinh hoa của bộ đội chủ lực đều là mới xây dựng sau 7 năm kháng chiến. Những đại đoàn 308, 312, 304, 316, 351, những vốn liếng vô cùng quý giá nhưng cũng thực ít ỏi. Lần này, đến chiến trường, đại tướng gặp lại họ, ông hồi tưởng. Tôi đã thuộc lòng từng trung đoàn, từng tiểu đoàn, từng đại đội chủ công, biết những cán bộ đại đội, trung đội, chiến sĩ đã lập công xuất sắc, đã thấy rõ mọi người lên đường lần này đều sẵn sàng hy sinh để giành chiến thắng. Nhưng nhiệm vụ của chiến dịch không chỉ là giành chiến thắng mà còn phải giữ được vốn quý cho cuộc chiến đấu lâu dài. Câu nói vừa tiêu biểu cho tầm nhìn xa của nhà chiến lược lại vừa đằm thắm một tình thương yêu chiến sĩ của Võ Nguyên Giáp. Bậc nhân tướng quý trọng từng tấc da, giọt máu của chiến sĩ trong quân đội của mình. Tất cả họ còn rất trẻ, hầu hết các chỉ huy đơn vị đều chỉ mới từ 20-30 tuổi, đại tướng tổng tư lệnh cũng mới có 43. Dọc đường từ Việt Bắc sang Tây Bắc, đại tướng theo dõi sự chuyển quân của các đơn vị vào chiến trường, máy bay địch đánh phá đều pha đin suốt ngày. Vượt qua cửa ải cuối cục này, trên đường vào Điện Biên Phủ, người mà đại tướng gặp đầu tiên là Hoàng Văn Thái. Tham mưu trưởng báo cáo tình hình địch ở đây đã có 11 tiểu đoàn. Chúng đã ra sức xây dựng công sự xã chiến kiên cố. Về phía bộ đội ta, các đơn vị đều sung sức, tinh thần sẵn sàng chiến đấu rất cao. Tuy nhiên, xem tình hình chuẩn bị chiến trường, đại tướng thấy còn cần một thời gian nữa mới hoàn thành được việc làm đường vào mặt trận. Hơn 70 km đường vào cho xe kéo pháo còn phải vượt qua bao đèo dốc treo leo. Trong thời gian này, chắc chắn địch còn củng cố thêm công sự và có thể tăng quân. Ngay bây giờ đánh nhanh đã khó, dù đây hẳn càng khó. Đại tướng gặp trưởng đoàn cố vấn quân sự bạn để trao đổi lại. Lựa chọn phương án đánh nhanh, thắng nhanh là quá mạo hiểm. Vì Quốc Thanh lúc ấy nói đã gặp Mai Sa Sinh là những chuyên gia Trung Quốc cùng đi với cán bộ Việt Nam. Chuyên gia và các đồng chí Việt Nam đều nhất trí là cần đánh sớm, có nhiều khả năng giành chiến thắng. Cách tốt nhất là tập trung binh lực, hỏa lực từ nhiều hướng thọc sâu vào khu trung tâm, làm phân tán sự đối phó của địch, tiêu diệt tập đoàn cứ điểm trong 2-3 ngày đêm liên tục chiến đấu. Đây là chiến thuật qua tâm tạng, chọc thẳng vào tim. Đoàn cán bộ đi chuẩn bị chiến trường đều đã đồng tình với phương án này. Trước mỗi trận đánh, Tổng tư lệnh thường khuyến khích cán bộ nói hết khó khăn để cùng bàn cách khắc phục. Nhưng lần này, các đơn vị đều hăng hái nhận nhiệm vụ. Sau này mới biết có những đồng chí chỉ huy thấy nhiệm vụ quá nặng, lo phải đột phá liên tiếp. Nhưng trước không khí hào hùng trao nhiệm vụ, không ai dám nói những băn khoăn. Khó khăn lớn lúc này là đưa được pháo vào trận địa, điều mà kẻ địch đã tính Việt Minh không có cách gì thực hiện được. Bộ chỉ huy chiến dịch quyết định thành lập Bộ chỉ huy kéo pháo do Lê Trọng Tấn, Tư lệnh Đại đoàn 312 làm chỉ huy trưởng, Phạm Ngọc Mộ, Chính ủy 351 làm chính ủy, đồng thời cử Đỗ Đức Kiên, trưởng ban tác chiến của chiến dịch và một số cán bộ tham mưu xuống cùng bàn kế hoạch và kiểm tra đôn đốc. Con đường tuần giáo Điện Biên 82 km được mở rộng cho xe kéo pháo vào điểm tập kết cách Điện Biên 15 km. Rồi từ đây, phải dùng sức người kéo những khối thép nặng 2 tấn qua những dốc cao 30-40 độ, có chỗ lên tới 60 độ, lại còn phải được ngụy trang toàn bộ, không để máy bay trinh sát của địch phát hiện được. Sang ngày thứ 9, hai kề trước khi nổ súng, đồng chí Phạm Kiệt, cục phó cục bảo vệ, đề nghị gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp để báo cáo. Pháo của ta đều đặt trên trận địa dã chiến, địa hình rất trống trải, nếu bị phản pháo hoặc máy bay đánh phá sẽ khó tránh tổn thất. Một số pháo vẫn chưa kéo được đến trận địa. Đây là người đầu tiên và cũng là người duy nhất nói ra khó khăn. Tổng tư lệnh thu thập được tin tức từ ba nguồn, các đơn vị đang bao vây, trinh sát của bộ, tin của địch thu qua vô tuyến điện. Ông nắm được ở Mường Thanh, địch đã có thêm nhiều xe tăng và hơn 40 khẩu pháo 105 và 155 ly. Ở nhiều cứ điểm, địch đã xây dựng những công sự kiên cố. Ông đặc biệt chú ý hệ thống công sự phụ, những hàng rào xây thép gai, những bãi mìn địch không ngừng mở rộng mỗi ngày, có nơi đã rộng tới hơn 100 mét, thậm chí 200 mét. Những cứ điểm phía Tây tuy không mạnh như một số cao điểm phía Đông, nhưng nằm trên cánh đồng trống, bộ đội không có địa hình ẩn náu, địch sẽ sử dụng xe tăng, pháo binh, máy bay và lực lượng phản kích để đối phó với ta. Làm sao cho các đợt tiến công của ta chỉ chấp nhận một mức tổn thất ít nhất? Đêm 25 tháng Giêng năm 1954, Võ Nguyên Giáp không sao chập mắt được với bao suy nghĩ đắn đo. Ông còn cảm thấy sốt ruột vì các chiến trường phối hợp chưa nổ súng. Nếu mặt trận chính nổ súng trước trong khi quân cơ động địch còn chưa phân tán nhiều thì Nava có điều kiện tập trung lực lượng đối phó ở Điện Biên Phủ.
Quý vị và các bạn đang nghe sách tại www thư viện sách nói.vn. Trân trọng cảm ơn các bạn rất nhiều.
Mỗi ngày ông càng thấy rõ là không thể đánh nhanh được, đầu bốc lên đau nhức. Đồng chí Thùy, y sĩ ở bộ chỉ huy, phải buộc lên trán và hai bên thái dương ông một nắm ngải cứu lớn để làm dịu bớt những cơn đau đầu khi ông suy nghĩ. Nhiều người cho rằng sự xuất hiện lần đầu của liệu pháo và cao xạ sẽ làm quân địch choáng váng. Nhưng chúng ta cũng chỉ có vài nghìn viên đạn pháo. Đặc biệt, mọi người đều tin vào khí thế của bộ đội, tin vào sức mạnh tinh thần. Nhưng ông hiểu, không phải chỉ với sức mạnh tinh thần cao mà lúc nào cũng chiến thắng được quân địch. Chúng ta cũng không thể giành chiến thắng với bất kể giá nào. Không thể dùng chiến thuật biển người đối với một dân tộc chỉ có 20 triệu. Khi lần đầu nghe Hoàng Văn Thái nói ở tuần giáo về khả năng đánh nhanh thắng nhanh, ông đã cảm thấy như vậy là mạo hiểm. Từ đó đến nay, tình hình địch lại đã thay đổi nhiều. Chúng đã củng cố công sự phòng ngự, không còn là trận địa dã chiến. Bộ đội sẽ phải tiến hành những trận công kiên vào một tập đoàn cứ điểm phòng ngự vững chắc chưa từng có. Ba khó khăn hiện lên rất rõ. Thứ nhất, bộ đội chủ lực ta đến nay chỉ tiêu diệt cao nhất là đến mức tiểu đoàn địch tăng cường. Đối với những cứ điểm có công sự vững chắc như ở Nghĩa Lộ, Nà Sản, chúng ta mới đánh vào vị trí tiểu đoàn, công sự dã chiến nằm trong tập đoàn cứ điểm mà vẫn có những trận không thành công, thương vong nhiều. Thứ hai, trận này ta đánh hiệp đồng binh chủng bộ binh, pháo binh với quy mô lớn lần đầu mà lại chưa qua diễn tập. Thứ ba, bộ đội ta từ trước mới chỉ quen tác chiến ban đêm ở những địa hình dễ ẩn náu. Chủ lực ta chưa có kinh nghiệm công kiên ban ngày trên trận địa bằng phẳng. Với một kẻ địch có ưu thế về máy bay, pháo binh và xe tăng, trận đánh sẽ diễn ra trên một cánh đồng dài 15 km và rộng 6-7 km. Đại tướng ngẫm nghĩ, nhận thấy phải cho các đơn vị rút khỏi trận địa để nghiên cứu một cách đánh khác. Phải chuyển từ phương án đánh nhanh thắng nhanh sang đánh chắc tiến chắc, dù thời gian chuẩn bị có phải kéo dài. Ngoài việc chuẩn bị đánh địch theo cách mới ở Điện Biên Phủ, ta còn cần có những hoạt động tạo nên bất ngờ mới đối với địch. Ông nghĩ trước mắt phải điều ngay một cánh quân sang Thượng Lào, thu hút quân địch về hướng ấy và cần nhắc Liên Khu Năm triển khai nhanh chiến dịch đã định ở Tây Nguyên để xé lẻ chủ lực của Nava. Phải họp ngay đảng ủy mặt trận để đưa ra phương án mới. Suốt đêm, ông không ngủ, chỉ đợi trời sáng. Sáng ngày 26 tháng Giêng năm 1954, văn phòng thông báo cuộc họp đảng ủy mặt trận. Trước cuộc họp, đại tướng đã bảo Hoàng Minh Phương, trưởng đoàn phiên dịch của bộ, chuẩn bị cho ông gặp ngay trưởng đoàn cố vấn Trung Quốc Vi Quốc Thanh. Ông nói, qua theo dõi tình hình, tôi cho rằng địch không còn trong trạng thái lâm thời phòng ngự mà đã trở thành một tập đoàn cứ điểm phòng ngự kiên cố. Vì vậy, không thể đánh theo kế hoạch đã định. Đại tướng nói tiếp đến ba khó khăn lớn của bộ đội, rồi kết luận. Nếu đánh là thất bại, vậy nên xử trí thế nào? Ý định của tôi là ra lệnh hoãn cuộc tấn công ngay chiều hôm nay, thu quân về vị trí tập kết, chuẩn bị lại theo phương châm đánh chắc tiến chắc. Sau giây lát suy nghĩ, cố vấn trưởng Vi Quốc Thanh nói, tôi đồng ý với Võ Tổng. Tôi sẽ làm công tác tư tưởng với các đồng chí trong đoàn cố vấn. Sau này, trong nhật ký của mình, Võ Nguyên Giáp đã nhớ lại đầy thông cảm. Cuộc trao đổi giữa tôi và đồng chí Vi diễn ra khoảng hơn nửa giờ. Tôi nghĩ đồng chí Vi sẽ không dễ dàng thuyết phục các chuyên gia đã cho rằng chỉ có đánh nhanh thắng nhanh mới giành được thắng lợi. 63. Quyết định khó khăn nhất trong đời chỉ huy. Khi Võ Nguyên Giáp tạm biệt Vi Quốc Thanh quay về sở chỉ huy thì các đồng chí trong đảng ủy đã có mặt đông đủ. Với tư cách là chỉ huy trưởng, bí thư đảng ủy mặt trận, ông trình bày những suy nghĩ, nhận xét về tình thế ta và địch kể từ sau hội nghị Thẩm Púa đến nay và phát biểu chủ trương mới, vẫn giữ quyết định tiêu diệt địch ở Điện Biên Phủ nhưng phải thay đổi cách đánh và chuẩn bị lại chiến trường. Mọi người im lặng một lúc, rồi sau mới bắt đầu phát biểu. Vẫn còn có những ý kiến bảo lưu cách đánh cũ, cho rằng nếu đánh, vẫn có khả năng giành thắng lợi. Cuộc họp tạm dừng một lát, thì tiếp tục Võ Nguyên Giáp nói, tình hình khẩn trương, cần sớm có quyết định. Vô luận tình hình nào, chúng ta vẫn phải nắm nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng. Trước khi tôi ra đi, bác giao nhiệm vụ, trận này rất quan trọng, phải đánh cho thắng, chắc thắng mới đánh, không chắc thắng, không đánh. Nay, với tinh thần trách nhiệm trước bác và Bộ Chính trị, tôi đề nghị các đồng chí trả lời câu hỏi. Nếu đánh, có chắc thắng 100% không? Lê Liêm nói, anh Văn nêu câu hỏi thật khó trả lời. Ai dám bảo là sẽ chắc thắng 100%? Đặng Kim Giang nói tiếp, làm sao dám bảo đảm như vậy? Võ Nguyên Giáp một lần nữa nhấn mạnh, tôi nghĩ với trận này ta phải bảo đảm chắc thắng 100%. Bấy giờ Hoàng Văn Thái mới nói, nếu yêu cầu chắc thắng 100% thì khó. Lát sau, đảng ủy mới đi đến nhất trí là trận đánh có thể gặp nhiều khó khăn mà ta chưa có biện pháp cụ thể để khắc phục. Võ Nguyên Giáp đến đây mới kết luận. Để đảm bảo nguyên tắc cao nhất là đánh chắc thắng, cần chuyển phương châm tiêu diệt địch từ đánh nhanh thắng nhanh sang phương châm đánh chắc tiến chắc. Nay, quyết định hoãn cuộc tiến công, ra lệnh cho bộ đội trên toàn tuyến lui về địa điểm tập kết và kéo pháo ra. Công tác chính trị bảo đảm triệt để, chấp hành mệnh lệnh lui quân như mệnh lệnh chiến đấu. Hậu cần chuyển sang chuẩn bị theo phương châm mới. Sau đó, đại tướng phân công cho Hoàng Văn Thái ra lệnh cho các đơn vị bộ binh, còn đích thân ông ra lệnh cho pháo binh và giao nhiệm vụ mới cho đại đoàn 308. Ông gọi điện thoại cho pháo binh. Tình hình địch đã thay đổi, quyết tâm tiêu diệt Trần Đình vẫn giữ vững, nay thay đổi cách đánh. Vì vậy, ra lệnh cho các đồng chí từ 17 giờ hôm nay kéo pháo ra khỏi trận địa, lui về địa điểm tập kết, chuẩn bị lại. Triệt để chấp hành mệnh lệnh. Không giải thích. Đầu xe đằng kia, tiếng Phạm Ngọc Mộ, chính ủy pháo binh đáp, rõ, xin triệt để chấp hành mệnh lệnh. 14 giờ 30 phút mới có liên lạc điện thoại được với Vương Thừa Vũ, tư lệnh đại đoàn 308. Chú ý nhận lệnh. Tình hình thay đổi, đại đoàn các đồng chí có nhiệm vụ hướng sang Luông Pha Băng tiến quân, dọc đường gặp địch thì tùy điều kiện mà tiêu diệt, giữ vững lực lượng. Có lệnh là trở về ngay, giữ liên lạc vô tuyến điện, khi được hỏi mới trả lời. Rõ, Vương Thừa Vũ đáp. Triệt để chấp hành mệnh lệnh, xin cho chỉ thị về sử dụng binh lực như thế nào? Toàn quyền quyết định, từ một tiểu đoàn đến toàn đại đoàn, hậu cần tự giải quyết, đúng 4 giờ chiều nay xuất phát. xin triệt để chấp hành mệnh lệnh. Cùng lúc, đại tướng chỉ thị cho một bộ phận nhỏ mang theo một đài vô tuyến điện đi về phía Mộc Châu, mỗi ngày 3 lần đánh điện báo cáo đại đoàn 308 đã về đến XYZ, điện mật, xen đôi tiếng không sụp mật mã. Chính vì có những bức điện đánh lừa này mà địch tưởng đại đoàn 308 đang quay về đồng bằng, và đó là dấu hiệu Việt Minh không dám đánh Điện Biên Phủ nữa. Tình hình lúc này không cho phép dùng điện đài báo cáo với Trung ương về chủ trương mới của mặt trận, nên ngay tối hôm đó, Võ Nguyên Giáp viết thư hỏa tốc báo cáo với Bác và Bộ Chính trị cho chuyển sang phương châm mới, đánh chắc, tiến chắc. Nguyễn Văn Sinh, một cán bộ phòng tác chiến, được lệnh dùng chiếc xe Jeep duy nhất của cơ quan tham mưu mang thư đi gấp suốt ngày đêm về khu căn cứ Việt Bắc. Trong ngày hôm đó, đại tướng đã thực hiện một quyết định khó khăn nhất trong cuộc đời chỉ huy của mình. Với quyết định thay đổi cách đánh, ông đã là người thắng trong cuộc đọ chí với địch. Sau này, chính người Pháp đã lấy làm tiếc rẻ rằng giá không có sự thay đổi cách đánh thì ắt tướng Giáp đã là người thua trận ở Điện Biên. Và 10 năm sau, nhân dịp kỷ niệm chiến thắng Điện Biên, một số đồng chí mới nói thực với đại tướng ý nghĩ của mình. Chính ủy Đại đoàn Công pháo 351 Phạm Ngọc Mộ nói, khi có lệnh kéo pháo ra, đúng là được lời như cởi tấm lòng. Còn đại đoàn trưởng 312 Lê Trọng Tấn thì nói, nếu không có quyết định chuyển phương châm ngày đó, thì phần lớn chúng tôi sẽ không có mặt trong kháng chiến chống Mỹ. Riêng đại đoàn trưởng 308 Vương Thừa Vũ thì nói, tôi nghĩ nếu lần đó cứ đánh nhanh để giải quyết nhanh, thì cuộc kháng chiến có thể phải lui lại đến 10 năm. 64. Xé nhỏ chủ lực địch, thiết kế chiến trường ta. Ngày 31 tháng Giêng năm 1954, sở chỉ huy chiến dịch chuyển từ Nà Tấu vào Mường Phăng, trong dãy núi cao nằm ở phía đông cánh đồng Mường Thanh. Từ nơi đây, đại tướng Tổng Tư lệnh không chỉ chỉ huy một chiến trường Điện Biên Phủ mà còn điều khiển đôn đốc cả các chiến trường khác trên toàn quốc. Đúng lúc bộ đội ở Điện Biên Phủ bắt đầu kéo pháo xa, thì tiếng súng của chiến trường phối hợp Bắc Tây Nguyên cũng bắt đầu nổ. Rạng sáng ngày 30 tháng Giêng, tiếng súng phối hợp trên chiến trường Hạ Lào cũng bắt đầu. Sau khi bàn bạc với các bạn Lào và đại đoàn 325, Bộ Tổng Tư lệnh quyết định chỉ đưa tiểu đoàn 436 thuộc trung đoàn 101 của 325 do trung đoàn phó Lê Kích chỉ huy xuống Hạ Lào, cùng phối hợp với một đại đội quân tình nguyện Liên khu 5 và bộ đội xu kích Pa Thét Lào tiêu diệt quân địch. Đồng chí Đồng Sĩ Nguyên được cử làm đặc phái viên của Bộ Tổng Tư lệnh vào Liên khu 4 giao nhiệm vụ cho đơn vị, mang theo 3 lá thư của Đại tướng Tổng Tư lệnh gửi Đảng ủy tiểu đoàn, gửi Ban cán sự Đảng ở Hạ Lào và gửi toàn thể cán bộ chiến sĩ nêu cao phương châm. Quân sự và chính trị song song, tác chiến và dân vận song song, phát triển và củng cố song song, chiến trường không hạn địch, thời gian không hạn chế, tự lực, tự cường, tự túc, chịu đựng gian khổ, khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần yêu nước và tinh thần quốc tế để hoàn thành nhiệm vụ. Cuộc tiến công của ta ở Trung Lào, ở Bắc Xế, Atoper đã khiến báo chí Pháp ở Paris là ó quân đội của họ, Đông Dương, đã bị cắt làm đôi. Những đòn bất ngờ ở nhiều nơi khác nhau và xa nhau chắc chắn đã khiến cho Nava thêm đau đầu. Võ Nguyên Giáp tuy đã lệnh cho đại đoàn 308 kéo quân sang Thượng Lào sau nhiệm vụ tự lo liệu tất cả, nhưng vẫn theo dõi đường đi của đại đoàn quân tiên phong. Ngay chiều 26, ông gọi điện cho Nguyễn Thanh Bình tới gặp. Anh Bình là phó chủ nhiệm, cung cấp chiến dịch, đặc trách công tác hậu cần hỏa tuyến. Ông phổ biến vắn tắt chủ trương thay đổi cách đánh và việc đưa 308 sang Lào, hỏi tình hình tổ chức, kho tàng của ta ở phía Tây và phía Nam, rồi nói. Bộ chỉ huy chiến dịch đã nói với 308 tự túc về hậu cần, nhưng ta phải tìm mọi cách để giúp đỡ đơn vị. Đồng chí hãy tổ chức một đơn vị đuổi theo, liên lạc với bạn và bộ đội tình nguyện, vận động nhân dân huy động lương thực tại chỗ, quyết không để cho bộ đội thiếu ăn như ở Khâu Vác. Bộ đội đã đi một ngày đường, theo kịp cũng vất vả đấy. Ngay buổi tối đó, anh Bình và 10 cán bộ hậu cần lên đường, cùng đi có cả một đội dân công cánh gạo đuổi theo đơn vị. Sự quan tâm cụ thể đến từng miếng cơm hàng ngày cho chiến sĩ lúc hành quân thực sự là một nét đẹp trong nhân cách của người làm tướng, xứng đáng được coi như người anh cả của quân đội nhân dân. Các đồng chí lãnh đạo địa phương Lào gặp bộ phận hậu cần của Nguyễn Thanh Bình đều sốt sắng hứa sẽ có lương thực cho bộ đội Việt Nam và chia nhau đi các nơi huy động gạo. Đồng chí Bình đuổi kịp đồng chí Vũ ở Nậm Bạc. Vũ đề nghị nói với nhân dân mang gạo ra dọc đường, gặp đơn vị nào đang truy kích là trao, cán bộ để lại giấy biên nhận, bộ đội sẽ thanh toán sau. Có người dân, bạn mang cả lợn từ rừng sâu ra đưa cho bộ đội Việt Nam. Tình nghĩa đoàn kết dân tộc thật là cảm động. Trung đoàn 36 thuộc đại đoàn 308 truy kích địch chỉ còn ở cách kinh đô Lào không đầy 20 km thì bộ chỉ huy ra lệnh dừng lại. Trước đòn tiến công bất ngờ, Nava phải lập một cầu hàng không tăng viện cho Thượng Lào, lập thêm hai tập đoàn cứ điểm mới ở Luông Pha Băng và Mường Sải. Qua hơn 10 ngày truy kích địch, trên chặng đường dài 200 km, bộ đội ta đã đánh nhiều trận tiêu diệt và làm tan rã 17 đại đội địch. Ta đã giải phóng toàn bộ lưu vực sông Nậm Hu, ước tính 10.000 km vuông, cô lập hoàn toàn Điện Biên Phủ. Thế là chỉ trong ít ngày tạm rút khỏi Điện Biên để bố trí thiết kế lại chiến trường theo phương châm mới, đại đoàn 308 đã đánh lừa địch, buộc Nava phải căng mỏng thêm lực lượng ra một điểm phân tán mới bằng một cuộc chạy việt xã quái đản xuyên qua rừng rậm. Mặt trận Lào quả là một cái bơm cạn hết nguồn sức lực của các mặt trận khác, nhận xét của Robert Guillen. Đây mới thực là một mưu sâu của Đại tướng Tổng Tư lệnh Quân đội Việt Nam. Mùng 3, mùng 4 Tết năm ấy ở Điện Biên, tin chiến thắng Nậm Hu từ Thượng Lào bay về, nửa đêm về sáng ngày 5 Tết, Tổng Tư lệnh từ Sở Chỉ huy Mường Phăng đi thăm pháo binh. Đây là cuộc xuất hành đầu năm của Đại tướng. Trời tối đen, sương giá phủ khắp núi rừng, cán bộ của Đại đoàn 351 tập hợp ở ven một quả đồi. Mọi người vỗ tay hoan hô, quên cả sự bí mật. Đại tướng nhìn anh em trong bóng đêm rồi nói. Trong khi các đồng chí chuyển pháo ra, thì đơn vị bạn 308 đã tiến gần sông Mekong, đánh tan 17 đại đội địch. Bây giờ các đồng chí còn thắc mắc không? Mọi người vui vẻ cười ồ, vẫn cái khẩu khí dí dỏm vui đùa nhẹ nhàng mà sâu sắc của người anh cả. 65. Xây dựng trận địa bao vây và tiến công Điện Biên Phủ. Để tiêu diệt tập đoàn cứ điểm của Pháp ở Điện Biên Phủ, bộ đội ta phải chiến đấu trên cả địa hình đồi, núi và đồng bằng. Những cứ điểm nằm trên dãy đồi phía đông A1, C1, D1, F1 là các nơi địch sội hỏa lực xuống đầu bộ binh ta xung phong vào khu trung tâm mà địch cao ngạo gọi là những chiếc cối xay thịt. Ở mặt khác, mọi cuộc tiến công của bộ đội ta trên cánh đồng đều phải vượt qua hỏa lực của máy bay, đại bác, xe tăng và sự phản kích của quân cơ động địch trước khi đối đầu với hỏa lực bắn thẳng, hàng rào xây thép gai và bãi mìn bao quanh cứ điểm. Nhiều nhân vật cao cấp của cả Pháp và Mỹ đến thăm tập đoàn cứ điểm đều đánh giá đây là một pháo đài không thể công phá. Từ tướng Pháp Nava đến tướng Mỹ O'Daniel đều là những đệ tử của Clausewitz, nhà lý luận quân sự kinh điển của phương Tây, người đã viết về sự lợi hại của tập đoàn cứ điểm. Đương nhiên, phải thế làm, một số lớn những đồn như vậy được xây dựng sát bên nhau, tạo thành một mặt trận có sức mạnh to lớn, không thể công phá được. Thực hiện phương châm đánh chắc, tiến chắc, đại tướng chủ trương xây dựng trận địa bao vây và tiến công tập đoàn cứ điểm, bao gồm một hệ thống hàng trăm km hầm hào để triển khai bộ đội vào trận địa ở dưới mặt đất nhằm tránh thương vong. Đại tướng cũng quyết định cho đào cả những hầm riêng cho pháo từ trên sườn núi để nã đạn xuống sân bay và cứ điểm địch, yểm trợ cho bộ binh xuất trận. Thay vì một cuộc tiến công bạo kiểm thọc sâu ngay vào trung tâm tập đoàn cứ điểm, ta sẽ tiến hành một loạt trận công kiên tiêu diệt từng cứ điểm đề kháng, bắt đầu từ tiêu diệt phân khu Bắc, mở đường hào đưa bộ đội vào cánh đồng Mường Thanh, cắt đứt sân bay, tiến tới bóp nghẹt con nhím Điện Biên Phủ. Chỉ sau hơn 20 ngày lao động khẩn trương cùng với trận địa bao vây và tiến công, 6 tuyến đường cơ động pháo bằng xe ô tô dài 70 km đã hoàn thành. Việc xây dựng các hầm pháo cũng tốn khá nhiều công sức. Hầm pháo nằm sâu trong lòng núi, có công sự bắn, công sự ẩn nấp riêng, đủ rộng để pháo thủ thao tác dễ dàng khi chiến đấu. Nắp hầm phải dày trên 3 mét, gồm nhiều lớp gỗ đất xen với những lớp bó trúc, đủ sức chịu đựng pháo 105 ly. Cạnh hầm pháo là hầm chỉ huy và hầm chứa đạn. Cứ 4 khẩu đội lại có chung một hầm làm nơi hội họp hoặc vui chơi. Nối liền các hầm pháo là hào giao thông khá rộng và sâu, có rãnh thoát nước và hố tránh bom cháy napalm, lại có đường hào nối từ trận địa pháo về tuyến cung cấp nơi có đủ hầm ăn, hầm ở, hầm thương binh, hầm nấu ăn, hầm giấu xe. Bên mỗi trận địa thật đều có trận địa xả để thu hút bom đạn địch. Đào một hầm pháo trung bình phải moi từ lòng núi khoảng 200 đến 300 mét khối đất đá rồi đổ toàn bộ lên nắp hầm. Có những chiến sĩ một ngày phải bổ tới 2.000, 3.000 nhát cuốc. Đại tướng trực tiếp theo dõi việc đào trận địa, chiến hào của một tiểu đội theo đúng những yêu cầu của Bộ Chỉ huy Mặt trận đề ra. Sau đó, trên kế hoạch đã thực nghiệm, Ban Tham mưu ra chỉ thị hướng dẫn cho các đơn vị kích thước, tiêu chuẩn các loại hầm, hào và năng suất khối lượng đất đào khoáng trong một ngày để nhanh chóng xây dựng trận địa. Ngày 28 tháng 2, Bộ Chỉ huy Chiến dịch triệu tập hội nghị quân chính từ cấp trung đoàn trở lên để kiểm điểm công tác chuẩn bị. Đường cơ động pháo và các trận địa pháo đã làm xong, sẵn sàng đón pháo vào vị trí. Trận địa chiến hào bao vây và tiến công cũng đã hoàn thành. Các sở chỉ huy cũng như trận địa pháo đều được xây dựng kiên cố, đủ sức chịu đựng đạn pháo 105-155 ly, kể cả đạn xuyên. Hậu phương đã gửi 2.200 quân bổ sung và còn chuẩn bị thêm 3.000 thanh niên xung phong. Ngày 4 tháng 3 năm 1954, khi lên thăm Điện Biên Phủ lần cuối cùng, Nava hỏi thăm De Castri về diễn biến tình hình. Viên tư lệnh của tập đoàn cứ điểm Cọt nói cứng: chỉ sợ chúng không tới, cần phải đẩy chúng tiến công để kết thúc cho sớm. Quân Pháp không biết rằng trọng pháo 105 ly và pháo cao xạ của ta đã bắt đầu vào chiếm lĩnh trận địa chỉ cách Him Lam từ 3 đến 4 km. Thành công lớn của đợt chuyển pháo này là sự bí mật tuyệt đối, kẻ thù không hề hay biết.